không để quá 5 ngày, nghĩa là phải chăm chỉ làm cho xong, chứ không được bừa bãi kéo dài ngày.
Kính bạch thầy, cho con thưa, cái câu chánh văn nói là trừ khi xin y tăng già lê thì không phạm. Vậy thế nào là xin y tăng già lê?
Thì tăng y, mình không may mà mình đi xin thì dĩ nhiên là nó không phải có hạn ngày nào cả. Mình xin đấy, mình đâu có may mà phải hạn ngày.
Kính bạch thầy, vậy thì cái giới này
tăng già lê tức là cái y tửu.
Và thầy, vậy mình xin là một tháng sau người ta cho mình cũng nhận được.
Thì đây mình xin thì lúc nào người ta cho là mình được, cái đâu có tính ngày. Chỉ khi may không được bừa bãi, cắt rồi để đấy đi chơi, may được một tí rồi bỏ đấy lại đi chơi, cho nên đây phải may cho nó xong đi.
Kính bạch thầy, vậy thì cái giới này kết là kết cái người chủ may hay là kết cái người đi may y ạ?
Kết cái người, cái người may y đó, cứ biết là mình may phải may cho xong, còn mình nhờ người ta may thì mình phải giục người ta làm cho xong.
Kính bạch thầy, vậy thì cái chánh văn và cái nhân duyên con thấy nó khác nhau. Cái nhân duyên là kết cô Thâu La Nan Đà, cố may cho cô kia mà cố muốn kéo dài thời gian cúng dường, cho nên là Phật mới kết giới.
Đúng rồi, cái người may mà.
Tức là cái người may.
Đây là Phật kính bạch chân thầy là ở đây không được mai tăng y tăng giờ lê quá 5 ngày, mà thầy nãy thầy dạy là người ta đưa mai thì phải mai ngay. Trường hợp như chùa Dược Sư đó thì trên nhà mai các cô nhờ mai nhiều quá mà mai ngay thì không có kịp, thì tụi con có để nhiều ngày thì tụi con có phạm kính bạch thầy.
Thế bởi vì ở đây nói có 6 nạn xảy ra. Đấy, cái người may ấy, may không kịp. Ở đây gọi là cái người may bệnh. Tức là một lý do gì đó người ta không may được.
Dạ, kính bạch thầy, cho con xin thưa cái giới 126 là như lúc nào, như chánh văn ấy thì nói là trừ khi xin y tăng già lê, nhưng mà xin các y khác thì may trễ có được không ạ?
Nghĩa là chính cái y mà mình định may đó, thì bây giờ mình xin được thì mình không phải may. Còn nếu mình không xin được thì mình phải may.
Nhưng mà không phải may tăng già lê mà may y ngũ hoặc là
thì cái gì cũng thế, cái y, cái tấm y mà mình xin đó.
Con thưa cái giới 115 là xem cung vua. Thế giờ con không xem cung vua mà con đi vào Lăng Bác rồi con viếng Lăng Bác thì con có phản giới không con kính bạch thầy?
Đang bác hồ nó cũng có những cái đẹp.
Dạ, cũng như vua rồi.
Con chưa vào bao giờ thì nghe nói thì không vào thì có phạm không phải thầy?
Bác hồ là vua rồi.
Nghĩa là nếu nó có những cái gì đẹp mà mình mải mê ưa thích thì Phật không cho.
Không có cái gì đẹp đâu bạn thầy.
Ngày xưa gọi là vua, bây giờ gọi là chủ tịch, thì chủ tịch tức là vua rồi.
Nhưng mà ngày xưa vua thì nhiều cái đẹp cái lạ, còn bây giờ thì người ta giản dị.
116 ạ. Và con kính bạch thầy thì ở đây là nói là nếu cô tỳ kheo ni mà dùng hương hoa trà thân thì phạm ba vật đề, còn nếu như mà tắm xà bông thơm mà đắm cái mùi đó thì có phạm không con bạch thầy?
Thì dĩ nhiên nó cũng là một thứ, nhưng mà đây là hoa trà, còn tắm thì tắm cái dội nước luôn, cho nên Phật không cấm cái chuyện. Nhưng mà mình tham đắm là phải cầu kỳ những cái thứ thơm thì nó cũng thuộc về những cái loại chủng này, Phật không cho phép.
Cho con thưa cái giới 95 ạ, trang 142 ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, con ví dụ như là có một sư cô cúng cho quý sư cô tỳ kheo ni ở Bát Nhã thì giao thức ăn cho cô chi chúng giữ, mà khi cô chi chúng giữ thức ăn thì để ở trong phòng ngủ của quý sư cô, thì ngày mai sư cô chi chúng đem ra chia thức ăn thì cô chi chúng có phạm vào cái ăn thức ăn cách đêm hoặc là không thọ mà ăn không ạ?
Thực ra thì cô chi chúng lo trong cái lúc để dành cơm thức ăn này là cô chi chúng chỉ nghĩ đến đại chúng thôi, thì nghĩ lên tất cả chị em, cho nên cất thức ăn cho chúng, rồi ngày mai cũng chỉ nghĩ đến chuyện chia cho chị em mà thôi. Thì dĩ nhiên trong cái số chị em ấy thì có mình, nhưng mà trong cái lúc cất thức ăn và cái lúc chia thức ăn, cô chị chúng không nghĩ đến mình mà nghĩ đến việc chúng.
Vậy là có phạm thêm một cái giới là mình ngủ chung thức ăn trong phòng không ạ? Bởi vì cất ở trong phòng.
Thì vừa mới nói là người ta chỉ nghĩ đến chuyện thức ăn của chúng, chứ người ta không nghĩ đến thức ăn của người ta. Không phạm.
Dạ, thì cái hồi nãy con hỏi là cái mà tắm bông thơm thì phạm, thì phạm ba vật đề ha, đồ cắt ra con bạch thầy.
Xà bông thơm đấy à?
Dạ.
Thật ra cái xà bông thơm ấy, nếu mà tiện có thì dùng thì không sao. Còn đằng này cầu kỳ phải có cái mùi thơm thì phạm. Nhưng mà cái tắm cho nên nó cũng chỉ phạm đột cắt la.
Và tại mà mình dùng là phạm.
Nếu mà mình có cái tâm cầu kỳ để có thì phạm. Còn bây giờ tiện có thì mình dùng, chẳng để ý thì không sao.
Ví dụ cô mà giặt đồ ngâm nước xả cho nó thơm, rồi ở trong tủ đồ thì để sát thơm, vậy thì sám và bà giặt đề là đột cắt la.
Thì nhân tiện có cái thơm thì bỏ vào đấy, không bận lòng thì đột cắt la. Còn cầu kỳ để đi tìm cho bằng được, có cái thơm để mà bỏ vào quần áo hay giặt quần áo thì cái đó bà giặt đề.
Còn nếu mà mình chủ tâm mình bỏ vào thì đột cắt la phải không?
Nhân tiện có thì vứt vào đấy, chẳng bận lòng thì đột cắt la.
Không xem y tăng già lên.
Đã cất vào chỗ mình chắc chắn thì không phạt. Nên đọc tiếp.
Dạ. Ngăn cúng giường ấy.
Người ta phát tâm cúng cả chúng mà mình ngăn thì tội đọa. Còn nếu người ta phát tâm cúng một người thôi thì mình ác tác.
Tình thế vời mặt.
Cái chánh văn của bên Tăng đây nói hòa thượng chi thủ tức là về miền Trung, và ngài hành trụ là về miền Nam. Thế thì bộ luật của bên Tăng về miền Trung cũng như miền Nam đều nói minh bạch là đã cho y tức là bá thí rồi, thì bây giờ mình mượn lại mình phải hỏi. Nhưng đây luật của ni mình, ngài Vô Tát giới biểu ngài để thêm hai chữ tịnh thí, thế cho nên thêm vào cái văn của mình thêm hai chữ tịnh thí, thế cho nên mở ra. Vốn cái tịnh thí thì chỉ có chân thật tịnh thí, mà người ta không nói cái câu tùy ý sử dụng thì mình mới phải hỏi. Còn cái triền truyền tịnh thí đấy, tịnh thí cho sa di cho sa di ni thì đó là triền truyền tịnh thí, thì dĩ nhiên là không có phải phạm được, không phải hỏi chủ mà mặc. Vì vậy cho nên ở đây mới có cái chỗ phải giải nghĩa, để chị em có thời giờ để xem kỹ cái đoạn giải nghĩa này để hiểu. Chứ chánh văn ở trong văn của bên Tăng thì là đã bá thí cho y tỳ kheo mới tỳ kheo ni. Cho chứ không phải là tịnh thí. Thế còn văn của biên ni mình thì lại thêm hai cái chữ tịnh thí này. Mà thêm đây là từ văn chữ Nho chứ không phải là văn dịch cho tiếng Việt. Văn dịch cho tiếng Việt thì dĩ nhiên là cũng cứ theo văn chữ Nho mà dịch thôi. Thế vậy là từ văn chữ Nho có thêm hai cái chữ tịnh thí vào. Thì chị em để ý như vậy để khỏi thắc mắc. Thì giờ thì đọc kỹ những các lời giảng ở đây để nhận rõ.
Để cho phép con thưa cái chỗ bát dư, thuốc dư, chị em thưa là chữ thuốc dư nghĩa là gì ạ? Thế nào là thuốc dư phải tịnh thế?
Thuốc dư tức là thuốc bảy bốn bảy ngày còn dư thì gọi là thuốc dư.
Như vậy là xong 7 ngày rồi mình cũng phải bạch chân thật tịnh thí luôn phải không ạ?
Thì những cái giới về thuốc 7 ngày ấy, thì bây giờ cô chịu khó có xem lại cái giới về thuốc 7 ngày.
Con kính bạch thầy, ví dụ như con bị đau bao tử, con cần mật ong đi, mà bây giờ hiện tại thì con chưa đau, thì con lấy cái mật ong đó con tịnh thí, lúc nào con đau con uống bạch thầy.
Dạ, không phải nên bạch trong chúng mình có bệnh được chữa 7 ngày, hết 7 ngày mình lại bạch nữa. Còn như đằng này mình bạch chúng là cái bệnh của mình nó lâu, thì mình còn được xin phép trong chúng cho coi như thuốc trọn đời.
Thì cái đó đâu có nằm trong cái thuốc dư phải không bà thầy?
Bạch thầy, ý chị em muốn nói là mật ong á, xin thuyết tịnh như vậy, mình thuyết tịnh rồi mình giữ được có được không ạ?
Nhưng mà bây giờ mình đau, mình bệnh thì nó thuộc về loại thuốc. Yeah. Chứ không phải là mình phải thuyết tịnh. Yeah.
Nhưng mà đâu có được phép thuyết tịnh phải không?
Thì mình bạch trong chúng là tôi mắc bệnh dạ dày, tôi xin phép trường kỳ chứa cái thuốc này.
Yeah. Kính bà thầy, vậy thuốc dư trong cái đây đó, nó là thuốc dư là cái gì bà thầy?
Thuốc dư là ví dụ như là mình để 7 ngày rồi mình bây giờ nó quá 7 ngày. Thế thì gọi là thuốc dư.
Vậy thì mình được tịnh thí cái thứ đó.
Vậy là mình được tịnh thí thứ đó phải không ạ?
Thì mình tịnh thí, nghĩa là cứ như pháp mà mình làm trong luật cho phép cất thì mình cất, thì học kỹ trong luật chứ thầy không nhớ.
Xin 7 ngày nữa thì đó là thuộc về thuốc 7 ngày. Đây nó đề chữ bát dư, thuốc dư, tịnh thí cũng như đây. Cái câu đó cho nên chị em mới thắc mắc à.
Ở chỗ nào?
Tức là về hợp bát dư, thuốc dư cũng phải bạch chân thật tịnh thí như là...
Thì bây giờ xem ở đây là người ta nói sao thì mình làm như vậy. Thì cũng như đây, tức là như là y...
Dạ, cho nên ý chị em có thắc mắc là như vậy thì thuốc dư với cái thuốc 7 ngày đó, cái kia là nó quá 7 ngày mà thuốc đó mình không, mình vẫn xài cho nên không gọi là dư.
Cứ biết là cái thuốc trọn đời thì mình được phép giữ trọn đời khỏi bàn gì cả. Cho nên chữ thuốc dư đây mà nói cũng như đây, tức là còn cũng tịnh thí như thế này. Thì tức là chỉ có cái thuốc 7 ngày mình mới phải tịnh thí thôi.
Cái thuốc mà thí dụ như chính trường kỳ là đau bao tử, nhưng mà mình chứa thêm thuốc nhất đầu thì đó là thuốc dư, không phải là thầy nghĩa vậy
không? Không phải.
Bạch thầy bữa hôm á, bạch thầy bữa hôm học cái thuốc quá 7 ngày đó là thầy nói là ở trong nó đã nói là chỉ cho chứa 7 ngày, nếu mà sau 7 ngày mà bệnh á thì được phép bạch tiếp 7 ngày.
Thì đấy là thuốc 7 ngày.
Dạ.
Còn cô ấy nói thuốc nhất đầu với những các dư loại thuốc ấy nó thuộc về thuốc trọn đời.
Dạ.
Thì không có luật lệ nào cả, cô tha hồ cô chứa. Thuốc nhất đầu cô cứ chứa đầy một tủ không ai bắt bóc cả.
Nhưng mà bạch thầy, cái thuốc 7 ngày đó đâu có được phép thuyết tịnh bạch thầy.
Cái thuốc 7 ngày
thì bạch 7 ngày
thì mình được chứa 7 ngày, mà hết 7 ngày thì mình lại phải bạch nữa. Còn như nó có những trường hợp mà mình muốn chứa đặc biệt thì mình chứa tịnh đi.
Phật kính bạch chuyên thầy, là cái chuyên thầy đó là cái trường hợp đặc biệt thì mình được phép tịnh thí. Chẳng hạn như là mình ra bệnh thì mình có nhiều đồ mà mình chưa dùng đến hết thì mình được tịnh thí. Hay là những cái thứ mà như bột sắn, mật ong nó không vào thuốc, bột sắn á, nó không vào thuốc 7 ngày á, thì là mình tịnh thí được ạ.
Thì đấy, thì nếu mà coi nó như thuốc thì mình phải cứ đúng pháp làm như là thuốc như 7 ngày mà làm. Thì Phật dạy sao mình làm vậy? Cũng coi nó, người ta cũng dùng nó để chữa những các bệnh
nóng
cho mát.
Dạ.
Thì mình cũng coi là như là mật ong, như sữa, gọi là thuốc dư, gọi là thuốc 7 ngày.
Kính bạch thầy, đây chỉ thuốc dư, nhưng mà thuốc của mình đó thầy, có 4 loại thuốc. Thuốc phải thời, thuốc thi thời, thuốc 4 tháng, và thuốc trọn đời. Hay thuốc quả nhà. Thì con thưa thầy là cái tịnh thí đây á, thì cái loại thuốc nào được tịnh thí là thầy?
Dư nó không bất luận thứ nào mà mình còn dư ra thì gọi là thuốc dư. Dư ra ví dụ như mình xin 7 ngày mà bây giờ quá 7 ngày rồi thì nó là thuốc thừa. 7 ngày thôi, chứ còn những cái thuốc kia thì đâu có phải giới với luật gì đâu.
Dạ. Kính chú Tịnh Thí đây á, nghĩa là sau 7 ngày rồi mình lại phải bạch lại lần nữa thế thôi, chứ chẳng có nghĩa gì đâu.
Cái Tịnh Thí ở đây nói là y Tịnh Thí.
Dạ.
Y Tịnh Thí sau chẳng hỏi chủ mà lấy đất mặt, bàn nhau là về cái câu ấy.
Dạ. Cho nên chính cái chánh văn đây là thí đây, nghĩa là cho luôn, cho hẳn người ta luôn.
Chính chánh văn là cho luôn, mà đã cho luôn thì dĩ nhiên là của người ta. Của người ta thì mình mượn mình phải hỏi. Thì cái chuyện nó khỏi bàn. Thế nhưng mà ở đây lại nói chữ về bên văn của bên ni lại thêm hai cái chữ tịnh thí vào. Thế đấy, mà đã tịnh thí thì theo như nó có hai thứ, tịnh thí về triền truyền với tịnh thí về thì cái tịnh thí truyền truyền ở đây nói về bát thí cho tỳ kheo ni thức xoa, đó là triền truyền tịnh thí. Mà đã triền truyền thì không phải hỏi chủ. Mà sau đây lại nói ba giật đây. Đó. Thế cho nên mới mở ra cái học học bộ luật đến chỗ này bên ni mình ngạc nhiên. Thế cho nên đây mới phải giải nghĩa là thật văn chánh luật không có cái chữ tịnh thí. Cái chữ tịnh thí đây là tổ vô tát dây biểu này thêm vào để thôi, chứ chính văn không có.
Thầy cho con thưa là như vậy á, thì con tịnh thí xong là con được dùng. Còn như mà cái trường hợp mà thuốc 7 ngày mà con tịnh thí xong á, thì đến khi mà con muốn dùng á, thì con có phải bạch lại 7 ngày không, hay là cứ như vậy mà dùng bạch thầy?
Thì bây giờ trong luật tại sao chị em làm vậy, chứ hỏi thầy, thầy đâu có biết. Xin đọc tiếp.
Dạ. Đem y thí ngoại đạo.
Ông Bạch Nan Đà, chứ không phải cô Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà đây Phật cấm Tỳ Kheo Ni không được cho y ngoại đạo.
Ở đây nó là mượn y mà không hỏi chủ thì phạm ba giật đề. Còn nếu mà mình mượn các vật khác của người khác mà người ta không có đồng ý, người ta không vui thì phạm vào được cát lăng hay là ba giật đề.
Người ta không vui thì mình đâu có được phép mượn. Mượn mà người ta vui lòng cho mượn, nhưng mà mình không hỏi, mình cứ lấy mình dùng, cái cách tự do ấy vô lễ. Cho nên ở đây nói y thì ba giật đề, còn các vật khác thì tùy cái vật đó. Cái vật nặng, vật có giá trị thì cái tội nặng hơn, còn cái vật thường thì tội nhẹ hơn.
Như là Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là ví dụ như có một cái cô này á, cổ có một cái tật như vậy nè, là đồ của mình á thì cổ cứ lấy, cổ lấy cổ xài, cổ lấy cổ cho người khác, xong rồi mình hỏi thì cổ mới có lời cổ xin mình, thì xong việc rồi cổ mới xin, thì mình không có vui mà mình cũng càm ràm nhiều lần rồi mà cổ cũng vẫn cái tật này, thì mình kết cổ vô phạm tội gì, con kính bạch thầy?
Của cô mà người ta có thói quen thường là người ta lấy mà cô cứ để yên vậy thì cô cho người ta rồi còn gì?
Không, chị em bất mãn nhưng mà không có chỗ để.
Thì cô phải bảo cái người là tôi không bằng lòng.
Cũng nói rồi.
Nói rồi mà không
bằng lòng. Nếu mà nói không bằng lòng mà ta cứ lấy thì là người ta ăn cướp. Mình không bằng lòng, mình minh bạch rồi mà người ta cứ lấy thì là đang cướp. Tội còn nặng hơn ăn cắp. Bởi vì ăn cướp